cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lấy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Hôm nay là ngày lễ của một vị thánh, là lễ nhớ không buộc. Như thế không có nghĩa là vị thánh này không quan trọng. Vị thánh này là chiến sĩ của hội thánh đấy các anh chị, chứ không phải chuyện thường đâu nha. Đó là thánh Lorenzo Brindisi. Xin mời các anh chị nghe qua cái tiểu sử tóm gọn của Ngài, rồi sau đó chúng ta nghe chính Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói về Ngài. Với nhiều tác phẩm giá trị về mặt thần học, luân lý, đạo đức, thánh Lorenzo Brindisi đã được Đức Giáo Hoàng Gioan 23 vào năm 1959 tôn vinh làm tiến sĩ hội thánh. Thánh Lorenzo Brindisi đã được tán dương như lời Chúa nói: Chúa đã cho người lên tiếng giữa cộng đoàn, ban cho người đầy tinh thần khôn ngoan minh mẫn và mặc cho người áo vinh quang. Thánh nhân có tên gọi là Jules César Russo, sinh tại Brindisi, vùng Apulia, miền nam nước Ý đại lợi. Ngay từ hồi còn nhỏ, còn niên thiếu, thánh nhân đã ước ao trở thành người hướng dẫn các linh hồn. Để thực hiện giấc mơ phục vụ các linh hồn, thánh nhân đã xin gia nhập dòng thánh Francisco ở Vero. Với tâm lòng mến Chúa và thiết tha phục vụ tha nhân, thánh Lorenzo đã được mặc tu phục Francisco vào năm 1575 và được gọi là thầy Lorenzo Brindisi. Thánh nhân có óc thông minh và trí khôn sắc sảo. Vì thế, những năm học ở Padua đã giúp Ngài trở nên thông thái, trở thành một học giả thông thạo nhiều ngôn ngữ như tiếng Pháp, Đức, Do Thái, Hy Lạp, Syria. Thánh nhân nhờ ơn Chúa giúp và Thánh Thần tác động đã sẵn sàng bắt tay vào việc cải cách, cải tổ. Thánh nhân đã dùng lời giảng dạy không bằng những lý thuyết suông mà lồng vào lời Chúa để mang lại một sức sống mãnh liệt hầu lôi kéo các linh hồn. Tiếng tăm của Ngài vang dội khắp nơi, khắp Trung Âu. Thánh nhân còn hăng say với thập tự quân. Thánh nhân đã dẫn đầu đạo binh Hung Gia Lợi. Thánh giá cầm tay để chống lại đạo quân Thổ Nhĩ Kỳ. Thánh nhân đã chiến thắng thành công vào năm 1601. Thánh nhân còn là một nhà ngoại giao tài giỏi của Đức Giáo Hoàng. Thánh nhân có đời sống liên kết rất thân mật với Chúa. Ngài để ra nhiều giờ cầu nguyện và thực tập các nhân đức. Thánh nhân được Chúa gọi về với Chúa khi Ngài đang hăng say thi hành sứ mạng được Chúa trao phó ở Lisbon năm 1619. Ngài ra đi về với Chúa trong sự khó nghèo, đơn sơ và thánh thiện. Thánh nhân dù rất bận với công việc nhưng đã để lại rất nhiều sách có giá trị bảo vệ đức tin công giáo. Năm 1881, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã nâng Ngài lên bậc hiển thánh, và Đức Gioan 23 đã đặt Ngài lên làm tiến sĩ hội thánh vào năm 1959. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Lorenzo linh mục thần trí khôn ngoan và dũng lực để làm vinh danh Chúa và cứu các linh hồn. Xin nhậm lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà ban thần trí ấy cho chúng con, để chúng con biết việc phải làm và làm điều đã biết. Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Lorenzo linh mục. bài viết của Linh Mục Du Xe Nguyễn Hưng Lợi dòng chú Cứu Thế ở trong website Đại Chủng Viện Xuân Lộc .net.
Xin cho con vững bước đi vào đời truyền giáo cho chân lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét cười, lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai.
Và sau đây là những gì mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói về Ngài trong buổi triều kiến chung thứ tư ngày 23 tháng 3 năm 2011. Em đã dịch từ kỳ đó và bây giờ em xin đọc cho các anh chị nghe nhân lễ Thánh Lorenzo PDC ngày 21 tháng 7 hàng năm. Anh chị em thân mến, tôi vẫn hân hoan nhớ tới việc tôi được long trọng nghênh đón ở PDC năm 2008. Chính ở thành phố này mà vào năm 1559 đã xuất phát một vị tiến sĩ nổi nang của giáo hội. Đó là Thánh Lorenzo Brindisi, một danh xưng được đặt cho khi Julius Caesar Russo vào dòng Capuchin. Từ niên thiếu, Ngài đã được gia đình của Thánh Francisco Assisi thu hút. Thật vậy, cha của Ngài qua đời khi Ngài mới lên 7 tuổi. Và mẹ Ngài đã trao việc săn sóc Ngài cho các người anh em hèn mọn Francisco ở tỉnh của Ngài. Tuy nhiên, mấy năm sau, Lorenzo và mẹ đã di chuyển tới Venice và chính ở đó, Ngài đã trở nên quen thuộc với các tu sĩ Capuchin, thành phần vào giai đoạn bấy giờ, quảng đại dấn thân phục vụ toàn thể giáo hội để phát động mạnh hơn việc canh tân thiêng liêng quan trọng của công đồng chung Tridentino. Qua lời khấn dòng của mình vào năm 1575, Thánh Lorenzo trở thành một tu sĩ Capuchin và vào năm 1582, Ngài đã được thụ phong linh mục. Trong các môn học để làm linh mục, Ngài đã cho thấy những tính chất thông minh xuất chúng, thiên phú của mình. Ngài đã dễ dàng học các môn học cổ ngữ như Hy Lạp, Do Thái và Syria, cũng như các tân ngữ như Pháp và Đức. Ngài đã thêm những thứ ngôn ngữ nào vào kiến thức của mình về Ý, cũng như về Latin, là ngôn ngữ được nói một cách thông thạo bởi tất cả giáo sĩ cũng như thành phần học thức. Và việc Ngài thông thạo rất nhiều ngôn ngữ như vậy mà Thánh Lorenzo đã có thể thi hành một công đồ vụ bận bịu giữa các loại hạng dân chúng khác nhau. Là một nhà giảng thuyết tác hiệu kiến thức của Ngài, chẳng những về thánh kinh mà còn về văn chương tôn sư. Sâu xa tư độ, các tôn sư Do Thái lấy làm lạ lùng và đầy khâm phục, đã tỏ ra quý trọng và kính trọng Ngài. Là một thần học gia sâu xa về thánh kinh cũng như về các giáo phụ của giáo hội, Ngài đã có thể minh họa tín lý công giáo một cách mẫu thức cho thành phần Kitô hữu, nhất là ở Đức Quốc, thành phần đã gắn bó với phong trào cải cách. Bằng việc trình bày một cách sáng tỏ thâm trầm, Ngài đã dẫn chứng nền tảng thánh kinh và giáo phụ về tất cả các khoản đức tin được Martin Lutero tranh luận. Những khoản này bao gồm quyền tối thượng của Thánh Phêrô và các vị thừa kế, nguồn gốc thần linh của hàng giáo phẩm, việc công chính hóa như là một biến đổi nội tâm của con người và nhu cầu cần phải làm việc lành để được cứu độ. Việc thành công của Thánh Lorenzo giúp chúng ta nhận thấy rằng cả ngày nay nữa, trong việc theo đuổi việc đối thoại đại kết đầy những hy vọng như thế, thì việc quy chiếu vào thánh kinh được giải thích theo truyền thống của giáo hội là một yếu tố có tầm vóc quan trọng sâu xa bất khả thiếu. Tôi muốn lặp lại điều này trong tông huấn lời Chúa của tôi, khoản 46. Ngay cả thành phần bình dân nhất trong tín hữu, thành phần không có nhiều văn hóa, cũng được lợi ích từ những lời nói của Thánh Lorenzo. Vị đã nói cùng những con người tầm thường để nhắc nhở họ tất cả hãy sống hợp với đức tin của họ tuyên xưng. Đó là một công nghiệp lớn lao của các tu sĩ Capuchin, cũng như của các dòng tu khác. Những dòng tu vào thế kỷ 16 và 17 đã góp phần vào việc canh tân đời sống Kitô giáo, thấm nhiễm sâu xa vào xã hội chúng, chứng từ sống động và giáo huấn của họ. Cả ngày nay nữa, việc tân truyền bá phúc âm hóa cần đến những tông đồ được huấn luyện đàng hoàng, nhiệt thành và can đảm, để ánh sáng và vẻ đẹp của phúc âm thắng vượt các xu hướng văn hóa của chủ nghĩa tương đối về đạo lý và tình trạng dửng dưng về đạo nghĩa, cùng biến đổi các cách thức suy nghĩ và tác hành khác nhau, trở thành nhân bản Kitô giáo thực sự. Thật là lạ lùng khi thấy Thánh Lorenzo Brindisi đã có thể tiếp tục không hề bị gián đoạn công việc của ngài như một nhà giảng thuyết, được cảm mến và không nao núng ở nhiều thành phố Ý quốc, cũng như ở các quốc gia khác, cho dù có kiêm nhiệm các sứ vụ đầy trọng trách nặng nề. Thật vậy, trong dòng Capuchin, ngài từng là giáo sư thần học và là giám tập, kiêm nhiệm thêm vai trò tỉnh vụ và cố vấn tổng quyền. Và sau cùng, từ năm 1602 tới 1605 là tổng vụ. Giữa một đống chồng chất các thứ công việc như vậy, Thánh Lorenzo đã vun trồng một đời sống thiêng liêng sốt sáng phi thường. Ngài đã dành nhiều giờ để cầu nguyện và đặc biệt để cử hành thánh lễ, thường kéo dài từng mấy tiếng đồng hồ, bị thu hút vào và được tác động bởi việc tưởng nhớ tới cuộc khổ nạn, tử giá và phục sinh của Chúa Kitô. Ở học đường của các thánh nhân, hết mọi vị linh mục, như thường được nhấn mạnh trong năm cho các vị linh mục mới đây, chỉ có thể tránh được mối nguy hiểm của khuynh hướng ham hoạt động, tức là tác hành mà chẳng tưởng nhớ đến những động lực sâu xa của thừa tác vụ mình, nếu họ chú ý tới đời sống nội tâm của mình. Khi nói với các linh mục và chủng sinh ở vương cung thánh đường Brindisi, quê quán của Thánh Lorenzo, tôi đã nhắc nhở thời gian họ dành để cầu nguyện là thời gian quan trọng nhất trong đời sống linh mục, thời gian ân sủng thần linh tác hành một cách hiệu quả hơn, làm cho thừa tác vụ của họ sinh hoa kết trái. Việc phục vụ đầu tiên được cống hiến cho cộng đồng, đó là việc cầu nguyện. Và vì thế, thời gian cầu nguyện cần phải được lấy làm ưu tiên trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không hiệp thông nội tại với Thiên Chúa, chúng ta không thể thậm chí cống hiến bất cứ một điều gì cho người khác. Thế nên, Thiên Chúa phải là đệ nhất ưu tiên. Chúng ta luôn cần phải dành thời giờ cần thiết để hiệp thông nguyện cầu với Chúa của chúng ta. Ngoài ra, bằng kiểu cách nhiệt tình hiển nhiên của mình, Thánh Lorenzo đã thúc giục hết mọi người, chứ không phải chỉ riêng các vị linh mục, hãy vun trồng một đời sống nguyện cầu. Và chính nhờ cầu nguyện, ngài kêu lên rằng: "Ôi, nếu chúng ta chú ý tới thực tại này." Nói cách khác, Thiên Chúa thực sự hiện diện với chúng ta khi chúng ta nói với người bằng nguyện cầu. Người thực sự lắng nghe những lời cầu nguyện của chúng ta, cho dù chúng ta chỉ cầu nguyện bằng tấm lòng và trí óc của chúng ta. Và người chẳng những hiện diện với chúng ta và lắng nghe chúng ta, người thực sự sẵn sàng và hết sức vui mừng mong muốn đáp ứng những yêu cầu của chúng ta. Một đặc tính khác nổi bật nơi tác phẩm Người Con Này của Thánh Francisco đó là hoạt động cho hòa bình của ngài. Nhiều lần các vị giáo hoàng và các hoàng thân công giáo đã ký thác cho ngài những sứ vụ ngoại giao quan trọng trong việc làm ổn định để phấn khích mối hòa hợp giữa các quốc gia Âu Châu bị đe dọa bởi đế quốc Ottoman trong những ngày ấy. Thẩm quyền về luân lý của ngài đã khiến ngài trở thành một vị cố vấn vừa được tìm gặp và lắng nghe. Ngày nay, như trong thời Thánh Lorenzo, thế giới rất cần đến hòa bình, cần đến những con người an bình và kiến tạo hòa bình. Và việc tin tưởng vào Thiên Chúa bao giờ cũng phải là nguồn mạch và là chủ công viên của hòa bình. Chính vào một trong những trường hợp thực hiện các sứ vụ hòa bình này mà đời sống trần gian của ngài đã kết thúc vào năm 1619 ở Lisbon, nơi ngài đến gặp vua Philip III Tây Ban Nha để van nài cho dân Neapolitan đang bị đàn áp bởi các thẩm quyền địa phương. Ngài được phong thánh vào năm 1881 và hoạt động mãnh liệt cùng sôi nổi của ngài, kiến thức bao rộng và hòa hợp của ngài đã mang lại cho ngài tước hiệu tiến sĩ tông đồ. Danh hiệu này được ban tặng cho ngài bởi vị chân phước giáo hoàng 1959 nhân dịp 400 năm sinh nhật của ngài. Việc công nhận này cũng được ban bố Thánh Lorenzo thành Brescisi vì ngài là tác giả của nhiều tác phẩm dẫn giải thánh kinh, thần học và giảng thuyết, nơi chúng ngài đã cống hiến một sự trình bày có hệ thống về lịch sử cứu độ, được tập trung vào mầu nhiệm nhập thể, một biểu hiện cao cả nhất của tình yêu thần linh đối với nhân loại. Chưa hết, vì ngài còn là một nhà thánh mẫu học rất nổi tiếng, tác giả của một tổng hợp những bài giảng về Đức Mẹ mang tựa đề Mariales. Ngài đã đề cao vai trò chuyên biệt của Trinh Nữ Maria, đấng được ngài minh nhiên khẳng định được Chúa Kitô ban cho ơn hoài thai vô nhiễm và vai trò cộng tác vào việc cứu chuộc. Bằng một cảm quan thần học chuyên vẹn, Thánh Lorenzo thành Brescisi cũng cho thấy cả hoạt động của thánh linh trong đời sống của tín hữu. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng ngôi ba trong ba ngôi chí thánh này là đấng sáng soi và trợ giúp chúng ta dấn thân sống sứ điệp phúc âm một cách hân hoan. Thánh Lorenzo viết, thánh linh làm dịu ngọt cái ách của lệ luật thần linh và làm nhẹ đi cái nặng nề của nó. Nhờ đó chúng ta có thể tuân giữ những giới luật của Thiên Chúa một cách hết sức dễ dàng và thậm chí còn vui vẻ nữa. Tôi muốn hoàn tất bài trình bày ngắn về đời sống và giáo huấn của Thánh Lorenzo Brescisi bằng việc nhấn mạnh rằng hoạt động của ngài đều được tác động bởi lòng ngài biết hết sức yêu chuộng thánh kinh là những gì ngài thông thuộc, cũng như bởi niềm xác tín rằng việc lắng nghe và tiếp nhận lời Chúa là những gì biến đổi nội tâm làm cho chúng ta nên thánh. Ngài nói, lời Chúa là một thứ ánh sáng cho trí khôn và là một ngọn lửa cho lòng muốn. Nhờ đó, con người mới có thể nhận biết và mến yêu Thiên Chúa. Vì con người nội tâm, con người sống nhờ ân sủng, sống động của thần linh Thiên Chúa, thì lời Chúa là bánh ăn và là nước uống. Thế nhưng, bánh này ngọt ngào hơn cả mật ong và nước này ngon hơn cả rượu và sữa. Lời Chúa là thứ khí giới chống lại một cõi lòng ngoan cố bướng bỉnh sống trong tội lỗi. Lời Chúa là một thanh gươm chống lại xác thịt, thế gian và ma quỷ, hủy diệt hết mọi tội lỗi. Thánh Lorenzo thành Brescisi dạy chúng ta yêu chuộng thánh kinh, gia tăng việc làm quen thân tình với thánh kinh, hàng ngày vun trồng các mối liên hệ thân tình với Chúa bằng việc cầu nguyện. Giờ đó hết mọi tác động của chúng ta, hết mọi hoạt động của chúng ta được nên chọn nơi ngài. Đó là nguồn mạch để kín búc. Giờ đó chứng nhân Kitô hữu chúng ta trở thành sáng ngời và có thể dẫn con người trong thời đại của chúng ta đến cùng Thiên Chúa.
Lời ngài là sức sống của con, lời ngài là ánh sáng đời con, lời ngài là chúa chăn hy vọng, là đường để con nắng soi bước. Lời ngài đường chân ngắt niềm vui, tròn quen ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời ngài đổi mới cho cuộc đời, lời ngài hạnh phúc cho đời ai.
Đó là tất cả những gì về Thánh Lorenzo Brescisi cho ngày 21 tháng 7 hàng năm hôm nay. Những gì chúng ta đã nghe đó thì em impress nhất là cái chi tiết này. Làm lễ 2-3 tiếng đồng hồ các anh chị ạ. 2-3 tiếng đồng hồ. những ai mà đi lễ vội vàng Chúa Nhật cả tuần, Chúa ban cho công ăn việc làm ăn, vậy mà Chúa Nhật còn tiếc với Chúa 1-2 phút, chạy đến cho kịp giờ lễ, rồi xong lễ cái đi ngay, chẳng có kịp có những giờ phút để mà cầu nguyện với Chúa trước lễ, để mà cảm ơn Chúa, vân vân. Sau lễ cũng vậy, rước lễ rồi ở lại với Chúa một tí, cả tuần xa Chúa rồi, bây giờ có dịp ở với Chúa mình lại chạy đi hết việc này việc kia, giống như đời sống trần gian này chỉ có làm việc thôi, không có thấy Chúa đâu cả. Thì những con người đó, những tâm hồn đó rất là nguy hiểm vô cùng, bị cám dỗ một cái là sa nghiện ngay lập tức. Vậy thôi, bởi vì cứ chạy theo tiền bạc, chạy theo những cái việc làm, bị chi phối bởi những cái ngoại cảnh, còn nội tâm thì rỗng tuếch, chẳng có cái gì cả. Và chúng ta hãy bắt chước gương của vị thánh này, làm gì thì làm, ngài rất là bận đấy, chúng ta nghe tả không, là dám tỉnh nữa đấy, gọi là lớn lắm đó, chứ không có chuyện thường đâu. Rồi dạy học đủ mọi thứ việc hết, rồi đi giảng đấy, vậy mà vẫn có giờ viết sách, vậy mà vẫn có giờ cầu nguyện, vậy mà thánh lễ của ngài là 2-3 tiếng dành riêng cho Chúa là như vậy. Chúng ta thấy hay không? Đấy, gương của một vị thánh thật sự hôm nay, đó là cái chi tiết impress em nhất đó. Làm gì thì làm, cũng phải nội tâm trước, Chúa trước. Nếu không có Chúa, chúng ta chẳng làm gì được đâu. Và cuối cùng, làm không ra chuyện thì chúng ta lại làm. Vân vân, đủ mọi thứ hết. Vậy mà chúng ta không có cậy vào Chúa, không có đến với Chúa, không có cầu nguyện với Chúa. Không có Chúa, chúng ta sẽ trở thành bất lực. Và sẽ gây nguy hiểm cho linh hồn chúng ta nữa là đằng khác. Bởi thế nên hôm nay nhân lễ của Thánh Lorenzo Fridisi, tiến sĩ của Hội Thánh, chúng ta xin với ngài cho chúng ta được sống gắn bó với Chúa bằng những giờ cầu nguyện và việc đọc Thánh Kinh. Các anh chị ơi, Thánh Lorenzo còn nổi thêm một cái nữa, đó là thông thạo Thánh Kinh. Và vì Thánh Kinh đó mà ngài viết rất là nhiều sách. Và đó cũng là cái kinh nghiệm của em, thật sự là như vậy. Em viết rất là nhiều sách cũng nhờ lời Chúa hết. Thánh Kinh làm cho em, đó là cái nguồn hứng của em. Thật sự, Thánh Kinh là nguồn hứng của em. Kể cả trong những sáng tác, bài nhạc của em nữa, cũng là Thánh Kinh. Những sách em viết, những bài em viết, Thánh Kinh hết. Đó là cái kinh nghiệm mà khi em đọc đến đây, em thấy đúng rồi. Thật sự là đúng như vậy. Chính lời Chúa là nguồn hứng, là tất cả những cái mà làm nên những cái việc hoạt động của chúng ta. Những hoạt động, tông đồ, rồi những tác phẩm, rồi những bài sáng tác, ở nhạc, đủ mọi thứ hết, đều từ Thánh Kinh hết. Hay vậy, thật sự là như vậy. Đó, em cảm nghiệm thấy rõ ràng là nơi vị Thánh này có những cái như vậy. Và chính em cũng đã trải qua, do đó em thấm thía về những cái gì mà vị Thánh này đã trải qua và đã sống. Thánh Lorenzo Fridisi, tiến sĩ Hội Thánh, giúp cho chúng con cũng biết sống nội tâm như ngài bằng việc cầu nguyện với Chúa nhiều hơn và bằng việc nghiền ngẫm Thánh Kinh, để nhờ đó chúng con mỗi ngày chẳng những sống đẹp lòng Chúa hơn mà còn thực sự trở thành chứng nhân cho Chúa một cách sống động và trung thực. Nhờ đó mọi người có thể nhận biết Chúa qua chúng con mà được cứu độ. Amen.
Lời ngài là sức sống của con, lời ngài là ánh sáng đời con, lời ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước, lời ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi, lời ngài đổi mới cho cuộc đời, lời ngài hạnh phúc cho đời ai. Lời ngài là sức sống của con, lời ngài là ánh sáng đời con, lời ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng soi bước, lời ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi, lời ngài đổi mới cho cuộc đời, lời ngài hạnh phúc cho đời ai. Sức sống của con, lời ngài là... soi bước, lời ngài đượm chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi.